Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 360, chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Tử Hà, biên tập Dương Cư Sĩ, thời gian ngày 27 tháng 9 năm 2000, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở quyển kinh ra. Phần văn trường hàn, Atula Dương bắt đầu xem từ câu thứ tư. Đại quyến thuộc Atula Dương: đắc tu nhất thiết khổ hạnh tự trang nghiêm giải thoát môn. Hành môn của vị Bồ Tát này chúng ta phải nghiêm chỉnh nỗ lực học tập theo. Đại sư Thanh Lương trong chú giải có 3 dòng: đa kiếp, đa khổ, di vật, phi kỷ, như thi tỳ cứu cáp, tác đỏa đầu nhai, dĩ thị trượng phu, tối thắng nghiêm sức, huống chung khắc tịch trí dạng đức dĩ nghiêm, phiên hiển vô lợi cần khổ, thành di khả xú, ký di vật nhi hành, cố hữu đại quyến thuộc. Đại quyến thuộc ngày nay chúng ta gọi là pháp duyên thù thắng. Đi đến đâu cũng được rất nhiều chúng sanh yêu mến. Đây chính là đại quyến thuộc. Hiển bày ra Bồ Tát độ rất nhiều chúng sanh. Nhà Phật thường nói: Phật không độ người không có duyên. Quyến thuộc ở đây chính là người có duyên với Phật. Do đó mỗi người, không riêng gì hàng Bồ Tát xuất gia, trong đó bao gồm cả Bồ Tát tại gia, nếu bạn phát nguyện quảng độ chúng sanh, thì nên tu như thế nào? Đại sư Thanh Lương giải thích rất rõ: đa kiếp, đa khổ, di vật, phi kỷ. 8 chữ này rất quan trọng. Không phải vì người. Nếu nói vì người, trong 10 pháp giới chỉ có 1 pháp giới, pháp giới con người. Những pháp giới khác không bao gồm trong đó. Vật là bao gồm tất cả, hoàn toàn bao gồm 10 pháp giới trong đó, cho nên không gọi là người mà gọi là vật. Ta phải hiểu ý nghĩa này. Vật này là tất cả chúng sanh, chẳng những bao gồm hữu tình chúng sanh mà bao gồm cả vô tình chúng sanh. Trong bộ kinh này Đức Phật nói: tình dữ vô tình đồng duyên chủng trí. Bồ Tát làm gương tốt cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Khổ của tất cả chúng sanh từ đâu mà có? Chúng ta không biết, nhưng Bồ Tát biết. Nguồn gốc khổ nạn của tất cả chúng sanh chính là vì bản thân. Vì cái ta mà có. Người đời có một câu nói hồ đồ. Câu nói hồ đồ này ảnh hưởng rất lớn. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đây là câu nói hồ đồ, chứ không phải câu sáng suốt. Con người nếu vì mình, chắc chắn tạo nghiệp. Nghiệp biến hiện, lục đạo luân hồi. Biến hiện ba đường ác đều là vì bản thân. Bồ Tát giác ngộ, Ngài giác ngộ điều gì? Giác ngộ ở đâu? Ngài biết vô ngã. Đây gọi là giác ngộ. Có ngã là không giác ngộ, vô ngã mới thực sự giác ngộ. Ngày xưa chúng ta thường cho rằng Bồ Tát Đại Thừa là vô ngã, Tiểu Thừa A-La-Hán còn có ngã, nhất là Tu Đà Hoàng. Đến khi chúng ta đọc Kinh Kim Cang mới hoát nhiên đại ngộ, thì ra bậc Tu Đà Hoàng đã vô ngã rồi. Trong kinh nói rất rõ ràng, Tu Đà Hoàng chứng được quả Tu Đà Hoàng, mà không nghĩ là Tu Đà Hoàng chính là vô ngã. Nếu cho rằng ta đã chứng được quả Tu Đà Hoàng, vẫn chưa bỏ được cái ta, không nghĩ mình chứng được quả Tu Đà Hoàng, mới thực sự chứng được. Cho nên từ Kinh Kim Cang chúng ta biết được điều này. Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng đã vô ngã rồi. Cửa Phật Pháp phải vô ngã mới có thể vào được. Hôm nay chúng ta nói đến tự tư tự lợi. Chỉ cần có ý niệm tự tư tự lợi tồn tại, ta sẽ vĩnh viễn ở ngoài cửa Phật, không vào trong được. Bạn thọ tam quy, thọ ngũ giới, hoặc là xuất gia rồi thọ giới tỳ kheo, giới Bồ Tát, nếu vẫn còn ý niệm tự tư tự lợi, bạn vẫn không vào được cửa. Điều này chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Đạt đến vô ngã, ta mới thực sự là đệ tử Phật. Đệ tử nhập môn. Pháp thân Bồ Tát là đệ tử nhập thất của Phật, đăng đường nhập thất. Cho nên sơ phá ngã chấp chính là buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si mạng, xa lìa sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Đây là đệ tử nhập môn của Phật, vừa mới vào cửa. Chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Đã vào cửa Phật rồi, nhất định học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta không chịu học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ở ngoài cửa. Vào cửa rồi, có ai không học theo Phật đâu. Phật là một tấm gương tu hành. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát. Chư vị tổ sư đại đức xưa nay suốt đời không lìa khổ hạnh. Khổ hạnh chúng ta phải quan sát kỹ. Cách tu khổ hạnh có rất nhiều, chẳng phải chỉ có một. Không phải nói nhất định phải giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ba y một bình bát đi khất thực. Vào thời đại đó làm như vậy là khổ hạnh. Cách làm đó ở Trung Quốc không thông. Tu khổ hạnh ở Trung Quốc có cách tu khổ hạnh của Trung Quốc. Chúng ta không thể không biết. Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian Pháp. Người Ấn Độ kính trọng người xuất gia tu đạo, rất coi trọng vấn đề khất thực, cung kính, cúng dường. Người Trung Quốc nhìn thấy khất thực không coi trọng, xin ăn, kiếm cơm. Người Trung Quốc không coi trọng. Đây là phong tục tập quán Trung Quốc, khác với Ấn Độ xưa. Những vị Pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc là do đế vương Trung Quốc mời họ đến. Họ đến Trung Quốc với cương vị là quốc sư, thầy của đế vương, khách quý của quốc gia. Nếu họ ra ngoài đi khất thực, bá tánh sẽ chửi hoàng đế: ông dạy chúng tôi hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn sư trọng đạo, thầy giáo của ông, sao ông lại để thầy ra ngoài đi xin ăn? Cho nên phải biết phương thức sinh hoạt của Đức Thế Tôn năm xưa đến Trung Quốc không sử dụng được. Phật Pháp rất tuyệt vời. Phật Pháp là hằng thuận chúng sanh. Đến Trung Quốc chắc chắn thuận theo phong tục tập quán của Trung Quốc. Thuận theo quan niệm đạo đức của Trung Quốc. Cho nên sau khi đến Trung Quốc, quốc gia xây cung điện, xây tịnh xá cho họ, cúng dường họ rất phong phú. Chúng ta quan sát tỉ mỉ thời đó họ tu khổ hạnh như thế nào. Tuy quốc gia cúng dường cho họ rất nhiều, họ không khởi tâm tham. Chắc chắn không có tham sân si mạng. Xem họ đối đãi đại chúng, trên từ đế vương thừa tướng, dưới đến người bình dân, ăn mày. Các vị đại đức này đối đãi bình đẳng như nhau. Từ đây ta thấy được khổ hạnh của họ. Di vật phi kỷ, chắc chắn không hề vì bản thân. họ vì tất cả chúng sanh. Mỗi một triều đại có hương suy, có biến đổi. Các vị đại đức trong mỗi triều đại, họ thể hiện cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta không tương đồng. Ta phải quan sát cặn kẽ, lãnh hội tỉ mỉ, xem phải tập như thế nào. Sau đó nhìn xem xã hội thời này và thời xưa có điểm nào không giống nhau. Chúng ta thông qua việc học tập với Đức Bổn Sư, học tập với các vị đại đức đã tiếp nối huệ mạng Phật hơn 2000 năm qua, mới biết được chúng ta phải nên làm thế nào với xã hội hiện tại này. Phạm vi hoạt động trong xã hội ngày nay, phạm vi rộng hơn thời xưa. Phạm vi hoạt động thời xưa đại khái bằng một khu vực, như đại sư Ấn Quang cách chúng ta 6-70 năm về trước. Hoàn cảnh 6-70 năm về trước khác với hoàn cảnh bây giờ. Cho nên phạm vi hoạt động của tổ Ấn Quang năm đó cũng chỉ có 2-3 tỉnh. Nơi ngày trụ lâu nhất như là Phổ Đà ở Chiết Giang, Linh Nham ở Giang Tô, phạm vi hoạt động chỉ có bấy nhiêu đó. Ngài có trí tuệ, có phương tiện thiện xảo, Ngài tu khổ hạnh, Ngài có đại quyến thuộc. Tất cả phẩm vật cúng dường Ngài chỉ dùng làm một việc. Quý vị xem pháp ngữ của Ngài trong pháp hội hộ quốc tiêu tai ở Thượng Hải, những lời khai thị của Ngài trong đó. Pháp hội này có 8 ngày, 7 ngày pháp hội, ngày cuối cùng truyền thọ tam quy ngũ giới. Chúng ta thấy được trong cuốn sách nhỏ này, khi đó ở phương Bắc có thiên tai, Ngài trích trong tiền in kinh ra 3000 tệ mang đi cứu tế. Qua đây cho chúng ta biết tất cả phẩm vật cúng dường trong đời Ngài chỉ là một việc, in kinh. Cho nên trong chùa Bảo Quốc ở Tô Châu mở một nơi tên là Hoằng Hóa Xã, chính là nơi lưu thông kinh Phật. Tiền tứ chúng cúng dường đem làm kinh phí trong Hoằng Hóa Xã, suốt đời chỉ làm việc này. Ngài đã làm thành công. Nếu đem số tiền này phân phát ra làm việc từ thiện, sẽ không có việc gì làm tốt hơn. Hơn nữa trong đây còn có mật nghĩa nói với chúng ta, người xuất gia nên làm công việc quần pháp lợi sanh. Phật pháp là cứu giảng tất cả chúng sanh. Đây chính là từ bi cứu thế. Trong việc từ bi cứu thế, quan trọng nhất là gì? Là giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Khổ nạn của tất cả chúng sanh từ đâu mà có? Thiên tai từ đâu mà có? Từ mê mà có. Mê thất tự tánh. Không biết chân tướng của nhân sinh vũ trụ, không biết quan hệ giữa con người và con người, không biết quan hệ giữa con người và vạn vật tự nhiên, không biết quan hệ giữa con người và trời đất quỷ thần. Tùy thượng vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân, cho nên đối với tất cả mọi việc ta nghĩ sai, thấy sai, nói sai, làm sai, thế mới chịu cảm ra tai nạn. Tai nạn là như vậy mà có. Phật Bồ Tát có trí tuệ chân thật, cứu tế tất cả chúng sanh là cứu từ gốc rễ, chứ không phải từ nhánh lá. Nhánh lá không làm được việc này, không cứu được. Nhất định phải cứu từ gốc rễ. Cứu từ gốc rễ tức phải giúp họ giác ngộ, giúp chúng sanh giác ngộ. Ngoài việc dạy học ra, không còn phương pháp thứ hai nào khác nữa. Cho nên một đời Đức Thế Tôn thị hiện, ta dụng tâm mà quan sát. Suốt cuộc đời Ngài đều dạy học, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp cho chúng sanh. Đây là ta dùng danh từ Phật học mà nói. Dùng ngôn ngữ thời nay mà nói là lên lớp dạy mọi người học. Suốt 49 năm chưa từng nghỉ ngơi. Hơn nữa, Ngài làm thầy giáo tình nguyện. Ngài không cần thù lao, không cần tiền học phí. Bây giờ thầy cô giáo lên lớp dạy học đều phải có học phí, phải có thù lao. Đức Phật không cần gì hết. Cho nên Ngài thực sự là người làm công việc tình nguyện giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Ngài là thầy giáo tình nguyện, làm suốt đời. Chúng ta lãnh hội điều này. Sau đó mới biết được ta nên học tập theo Ngài như thế nào. Hàng đệ tử đời sau chúng ta, nếu không thể làm người tình nguyện giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, ta sẽ không giống đệ tử Phật. Đại sư Ấn Quang vì giọng địa phương rất nặng, ngài là người Thiểm Tây. Ta thấy trong truyện ký có ghi giọng nói của ngài, những người ở khu vực Giang Chiết nghe không hiểu. Khi khai thị cần phải có người phiên dịch, rất bất tiện. Cho nên ngài dùng văn tự để hoằng pháp. Bây giờ chúng ta thấy có cuốn Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ngài dùng văn tự, dùng in kinh, dùng phương pháp này. Phương pháp này cũng khai thị cho chúng ta đại công vô tư. Bất luận người xuất gia hay người tại gia, chỉ cần văn của bạn viết là chánh pháp, không phải là tà pháp, ngài đều lưu thông cho bạn. Không thiên, không tà, không có thành kiến, không có tự tư, đại công vô tư. Chỉ có tà chánh, không phân tông phái. Thật là đáng nể. Không phải nói bây giờ rất nhiều người làm tạp chí, bài của anh có tốt, anh không phải là người trong tông phái chúng tôi, chúng tôi không xem bài của anh. Đại sư Ấn Quang không có tâm phân biệt này. Sách Hoằng Hóa Xã xuất bản, cổ nhân trong các tông phái đều có. Sách của người thời nay cũng không ít. Trong lòng không có thành kiến. Đối với tất cả chúng sanh là bình đẳng. Chỉ cần là sách hay, lợi ích cho xã hội, đặc biệt là lợi ích cho xã hội hiện đại, ngài đều hoan hỷ cho bạn xuất bản. Cuộc sống của bản thân ngày một bậc duy trì hình dáng khổ hạnh tăng khi mới xuất gia, suốt đời không thay đổi. Đây là điều đáng để cho chúng ta học theo. Một bộ quần áo mặc mấy chục năm, mặc rách rồi, giá lại vẫn còn mặc được. Chúng ta xem lão hòa thượng thế hệ trước, lão hòa thượng Hư Dân trong Thiền Tông, tuy chúng tôi chưa từng gặp ngài, xem rất nhiều tấm hình, tôi chưa thấy có một tấm hình nào mà quần áo của lão hòa thượng không chấp giá. Tôi chưa từng thấy. Tôi thấy rất nhiều tấm hình của ngài, quần áo đều có rất nhiều miếng chấp giá. Ngài không có tiền sao? Ngài có rất nhiều tiền. Hai vị hòa thượng này, tín đồ trong ngoài đều cảm phục. Chẳng lẽ ngài không có một bộ y phục mới nào hay sao? Tín đồ cúng dường y phục, Ngài không mặc. Chuyên tay cúng dường người khác. Đặc biệt là người mới xuất gia. Thời đó tăng nhân mới xuất gia rất kham khổ. Không có ai cúng dường. Y áo đều là của lão hòa thượng mặc cũ rồi, không mặc nữa. Người mới xuất gia lựa lại mặc. Nhưng đại sư Ấn Quang giống như hòa thượng Hư Dân, các ngài không tặng người y phục cũ mà tặng y phục mới. Y phục cũ rách để mình mặc. Cũng có một ý nữa, quý vị có hiểu không? Thân phận địa vị của ngài mà mặc y phục rách thì sẽ có rất nhiều người cúng dường ngài y phục mới. Ngài sẽ bố thí cho rất nhiều người mới xuất gia. Nếu ngài mặc y phục mới, người ta sẽ không cúng dường y phục cho ngài. Hàng sơ học sẽ không có y phục mặc. Mật nghĩa đó. Cho nên chúng ta thấy đại sư Ứng Quang, ngài đã làm như vậy. Cúng dường ngài tiền tài, ngài mang đi in sách. Cúng dường ngài y phục, ngài đem bố thí cho người khác. Lão hòa thượng như vậy, người tại gia cũng như vậy. Ngày xưa tôi cầu học với cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung. Cư sĩ Lý là học trò của đại sư Ẩn Hoàng. Thầy học theo thầy của mình rất giống. Đi ra ngoài, thầy mặc một chiếc áo trung sơn 40 mấy năm, mãi cho đến khi giảng sanh. Nội y bên trong giá rất nhiều lớp. Bây giờ ở Đài Trung, chỗ kỷ niệm Lý cư sĩ, quý vị có thể nhìn thấy giày, nội y đều giá chằng giá đực. Tự tay thầy giá, thầy không bảo người khác giá cho mình, tự tay mình giá. Chín mươi lăm tuổi tự lo cho bản thân, không cần người khác chăm sóc. Hai năm cuối đời mới chịu để cho học trò chăm sóc. 97 tuổi thầy giảng sanh. Thầy Lý ở Đài Trung cũng thường xuyên có người cúng dường thầy y phục. Thời đó chúng tôi là người mới học Phật, tuy không xuất gia, cuộc sống rất kham khổ, cho nên thầy thường xuyên cho tôi y phục. Người khác cúng dường y phục mới cho thầy, chờ người cúng dường đi rồi thầy mang đến cho tôi. Đây là làm ra tấm gương để chúng ta xem. Cuộc sống vô cùng đơn giản, tất cả mọi thu nhập đều đem ra làm kinh phí cho sự nghiệp Phật giáo. Bản thân suốt đời không hề cải thiện cuộc sống của mình. Chưa từng hoặc giả ăn chút đồ bổ cũng không có. Không biết có bản thân, không biết có thân thể, cho nên thầy không bị bệnh. Vì sao chúng ta có nhiều bệnh? Vì biết thân thể này là ta, phải bồi dưỡng nó như thế nào, phải tẩm bổ nó ra làm sao. Càng bảo dưỡng càng hư, càng tẩm bổ càng nhiều bệnh. Vốn không có bệnh giặc đều do tẩm bổ mà ra. Phải quan sát kỹ, phải tư duy tỉ mỉ, nhìn xem họ. Từ Đức Thế Tôn đến chư vị tổ sư, người tu hành chân chính đều vì xã hội, vì chúng sanh. Chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Ở đây Đại sư Thanh Lương đưa ra hai ví dụ, đều là những câu chuyện xưa của Đức Thế Tôn khi còn hành Bồ Tát Đạo, cắt thịt cho chim ưng ăn. Đây là khổ hạnh, khó hạnh. Nếu không thực sự yêu thương chúng sanh, như thương yêu chính mình, sẽ không làm được việc này. Cắt thịt đem bố thí, đây là nội tài. Ngày nay chúng ta nghĩ xem, ngoại tài rất khó bố thí. Ngoại tài là vật ngoài thân. Gặp một số người khó khăn, ta có khẳng khái mở túi ra không? Không hề đắn đo. Lập tức ra tay giúp đỡ chăng? Hành vi của Phật Bồ Tát trong kinh điển chúng ta thấy rất nhiều, nhưng ta không thể thực hiện. Nghĩ xem vì sao ta không thể thực hiện. Trong đây không ngoài hai nhân tố. Một là tập khí phiền não của mình quá nặng. Không có năng lực chuyển đổi. Hai là đối với lời dạy của Đức Phật, lý giải không sâu sắc. Sức mạnh trong lời dạy của Phật Bồ Tát không chống nổi tập khí phiền não của bản thân ta. Cảnh giới hiện tiền vẫn chạy theo phiền não, không thể thuận theo lời dạy của Đức Phật. Nguyên nhân chính là đây. Làm thế nào để cứu chính mình? Điều này rất quan trọng. Nếu thật sự có ý niệm muốn cứu chính mình, người này bắt đầu giác ngộ rồi. Nhà Phật gọi là thị giác, bắt đầu giác ngộ. Phải nghĩ cách cứu bản thân mình. Đối với hạng căn tánh bình thường mà nói, phương pháp của bản thân mình hữu hiệu nhất chính là nghe pháp. Điều này năm xưa Đức Thế Tôn thị hiện 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Ngày ngày nghe. Nghe 10 năm, 20 năm mới hoát nhiên đại ngộ. Cho nên nghe ít không được. không đè nén được tập khí của chính mình. Người thời xưa đọc tụng nghe pháp thời gian dài, tự diện am đường mỗi ngày đều giảng kinh. Hòa thượng thủ tọa phân tòa thuyết pháp, giống như học trong trường học vậy. Giải và hành đều coi trọng. Chúng ta thấy được trong truyện ký, thấy được trong sơn chí của Tự Diện, tứ chúng đệ tử 3 năm, 5 năm có người khai ngộ, có người chứng quả. Nguyên nhân là gì? Vì sao bây giờ không có? Vì đạo tràng bây giờ không giảng kinh, không đề xướng tu hành, chỉ chú trọng hình thức bên ngoài. Vậy nên Phật pháp suy di. Người học Phật tuy nhiều, người thành tựu không có. Chỉ có số ít người chuyên tâm niệm Phật, nhờ thiện căn, phước đức, nhân duyên trong đời quá khứ, nghe được pháp môn này, họ có thể tin, có thể giải. Tuy giải không sâu, nhưng họ khăng khăng giữ vững câu Phật hiệu chân tật niệm, họ có thành tựu. Khi ra đi, họ có tướng lành hy hữu, làm bằng chứng cho chúng ta. Hàng trung hạ căn, nói thật lòng, cần phải có thời gian dài quân tu. Thời gian dài quân tu quan trọng nhất là phải nhất môn thâm nhập. Cùng lúc học quá nhiều pháp môn, kinh luận nhiều quá, không giúp được gì. Phật pháp khác với thế gian pháp. Pháp thế gian là cầu tri thức, Phật pháp là cầu trí tuệ. Tri thức và trí tuệ là hai việc. Tri thức chúng ta học được càng nhiều càng tốt, trí tuệ thì không được. Trí tuệ nhất định phải phát xuất từ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là định, nhân định khai trí tuệ. Tâm không thanh tịnh lấy đâu ra trí tuệ? Cho nên người thời nay học Phật cũng quán học đa văn. Học được gì? Học được thường thức của Phật giáo. Chẳng phải trí tuệ. Nếu thực sự muốn khai mở trí tuệ, vẫn là phương pháp xưa. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Nhất môn thâm nhập mới được định. Chúng ta nhìn xem cổ nhân tu hành, người suốt đời chỉ đọc tụng một bộ kinh có rất nhiều. Trong đó không ít pháp sư xuất gia, suốt đời học một bộ kinh, ngày ngày đọc. Họ đọc kinh chính là tu thiền định. Đọc một giờ đồng hồ là tu một giờ thiền định. Đọc hai giờ đồng hồ là tu hai giờ thiền định. Hơn nữa thời xưa, Tông Thiên Thai ở phía Nam Trung Quốc có tầm ảnh hưởng rất rộng. Rất nhiều người đọc kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa tổng cộng có 7 quyển. Đọc rất thông thuộc. Đọc từ đầu đến cuối chỉ cần 3 giờ đồng hồ. Khi mới đọc, đọc một biến đại khái khoảng 6 giờ đồng hồ. Mỗi ngày đọc một bộ, như Thiền sư Pháp Đạt đọc 10 năm. Ông đã khai ngộ rồi. Lục Tổ Huệ Năng vừa chỉ điểm, ông liền khai ngộ. Lúc Lục Tổ khai thị cho Thiền sư Pháp Đạt, chẳng phải chỉ có một mình Pháp Đạt. Khai thị trong chánh điện có rất nhiều thính chúng. Vì sao ông khai ngộ, người khác không khai ngộ? Người khác không có nền tảng 10 năm này. Ông có 10 năm công phu, cho nên vừa chỉ điểm liền khai ngộ. Đây chính là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Chúng ta ngày nay không truyền bá bộ kinh lớn. Vì sao vậy? Vì người thời nay không thể tiếp nhận. Vừa thấy kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm nhiều như vậy, dài quá, tôi không học đâu. Bộ kinh quá nhỏ, thời gian ngắn, đọc một lần nửa giờ đồng hồ không có tác dụng. Cho nên hiện nay chúng tôi đề xướng kinh Vô Lượng Thọ. Đối với người thời nay mà nói, nó cũng không dài, không ngắn. Chúng tôi hy vọng mỗi ngày họ đọc được một lần. Một lần đọc hết bao nhiêu thời gian? Một giờ đồng hồ. Hy vọng quý vị mỗi ngày không gián đoạn, mỗi ngày tu một giờ đồng hồ thiền định. Đọc kinh, quý vị nên biết, là cùng lúc hoàn thành tam học giới định tuệ. Đọc cách nào? Đọc một cách cung kính. Mở quyển kinh ra, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang nói pháp cho ta nghe. Ta cung kính nghe trước Phật. Bản thân đọc, bản thân nghe. Đây là tu giới luật. Tinh thần của giới luật: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chúng ta cùng kính đọc kinh. Ba nghiệp thân ngữ ý thanh tịnh, không làm điều ác. Đọc kinh là chí thiện. Ngôn ngữ văn tự được lưu xuất từ tự tánh của chư Phật Bồ Tát. Chỉ ư chí thiện, cho nên ta đọc kinh, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành đều đầy đủ. Trong tâm không có vọng tưởng nào. Từ câu như thị ngã văn cho đến câu tính thọ phụng hành, đọc một lượt mà không hề khởi vọng tưởng. Đây là tu định. Cho nên khi đọc kinh không được nghiên cứu, không được suy nghĩ câu này có nghĩa là gì, đoạn này không tệ, như vậy là tiêu. Phá hỏng hết tam học giới định tuệ của ta. Khi đọc kinh tuyệt đối không được suy nghĩ nghĩa lý của nó. Cho nên tôi thường nói, kinh Phật không có nghĩa. Đừng khởi vọng tưởng, đừng đoán mò. Đó là tu định. Từng câu từng chữ trong kinh văn đọc cho rõ ràng, đọc cho sáng tỏ, không đọc sai, không đọc xáo trộn. Đây là tu tuệ. Tuệ này chính là căn bản trí. Cho nên mỗi ngày ta đọc kinh 1 giờ đồng hồ, là 1 giờ đồng hồ ta tu giới định tuệ, tam học cùng lúc hoàn thành. Khi nghiên cứu là nghiên cứu, lúc đọc kinh là đọc kinh, lúc đọc kinh không được phân biệt. Tu căn bản trí. Khi nghiên cứu là tu hậu đắc trí. Nhưng quý vị nên biết, không có căn bản trí, lấy đâu ra hậu đắc trí? Hậu đắc trí hoàn toàn biến thành vọng tưởng. Nói thật lòng, người thời nay họ xem vọng tưởng phân biệt chấp trước là trí tuệ. Sai rồi. Trong trí tuệ chân thật không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thông đạt rõ ràng tất cả sự lý, đó là chân trí tuệ. Chân trí tuệ từ đâu mà có? Từ căn bản trí. Cho nên tu căn bản trí quan trọng hơn hết. Mỗi ngày ít nhất dùng 1 tiếng đồng hồ. Như lý, như pháp mà đọc tụng. Cầm cuốn kinh gọi là đọc, không cầm cuốn kinh gọi là tụng. Tụng là thuộc rồi, học thuộc rồi, không cần cầm cuốn kinh nữa. Hiện nay có rất nhiều đồng tu đã nghỉ hưu, không còn đi làm nữa. Họ có thời gian, mỗi ngày đọc 5 lần, đọc 10 lần cũng có. Bộ kinh này có thể đọc thuộc lòng. Như vậy rất tốt, là việc tốt. Nhưng họ không như lý như pháp. Họ xem Phật Pháp như sách của thế gian để học tập. Hàng ngày có thể đọc, có thể thuộc, nhớ được kinh văn, nhưng không có giới định tuệ. Chính là lúc đọc tụng không có tâm chân thành cung kính. Lúc đọc tụng còn xen tạp vọng tưởng trong đó. Cho nên nó đã phá hoại tam học giới định tuệ của chính mình. Trong xã hội hiện nay, nói thật, những việc nhiễu loạn có rất nhiều. 1 giờ đồng hồ quý vị đọc kinh, đọc kinh ở nhà, một chút lại có điện thoại. Điều này rất phiền, phá hoại quý vị rồi. Chút nữa trong nhà có việc gì đó đến thưa với quý vị, tâm quý vị vừa động lại bị phá hoại nữa. Đây chính là ngoại duyên của chúng ta hiện nay không tốt. Hoàn cảnh tu học của ta, ngoại duyên thực tế mà nói, không bằng thời xưa. Người xưa hiểu quy củ, nhìn thấy quý vị đang đọc kinh, họ nhẹ nhàng không dám làm động. Có việc cũng không dám hỏi, chờ quý vị đọc kinh xong mới nói. Hiện nay ở nước ngoài tốt hơn hoàn cảnh ở Trung Quốc. Ở nước ngoài có một số Bồ Tát tại gia, họ rất dụng công. Hoàn cảnh ở nước ngoài tốt ở điểm nào? Con trai con dâu đều đi làm, cháu thì đi học, trong nhà không còn ai. Họ gác điện thoại lên, thật sự niệm được 1-2 tiếng đồng hồ có thể làm được, không ai làm phiền. Hoàn cảnh tu học rất khó gặp được. Đây chính là A Lan Nhã trong kinh Phật nói. A Lan Nhã là nơi tịch tỉnh, dùng cách nói ngày nay không có người quấy rầy. Ta rất yên tĩnh ở đó tu tập. Đối với hàng sơ học, việc chọn lựa hoàn cảnh rất quan trọng. Hiểu được lý luận tu hành, phương pháp tu hành, sau đó sẽ có sức chịu đựng, có tâm vững bền mà làm, mới có thể thành công. Cho nên làm tất cả đều là vì chúng sanh, không vì bản thân. Quan niệm này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Thi bì cứu cáp, tác đọa đầu nhai. Câu chuyện này trong Đại Trí Độ Luận quyển thứ 5, trong kinh Báo Ân cũng có, quý vị có thể tham khảo. Hình như trong Phật Học Đại Từ Điển cũng có, nhưng nói tỉ mỉ nhất là trong Đại Trí Độ Luận. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm thì có thể tham khảo. Ở đây đại sư nói một câu: phiên hiển vô lợi cần khổ, thành di khả xuống. Thế nào là lợi ích? Phàm giúp ta thành tựu giới định tuệ là lợi ích chân chánh. Phàm giúp ta đạt được danh văn lợi dưỡng, đạt được hưởng thụ ngũ dục lục trần, chứ gì nên biết đây là không lợi ích. Chúng ta cần cù rất dứt giả, cầu danh văn lợi dưỡng, cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần, quả báo ở trong tam đồ. Người tại gia có thể cầu, cũng phải biết điểm dừng. Cho nên phải biết dừng. Pháp trong thế xuất thế gian, biết dừng là trí tuệ. Việc làm không phải vì bản thân, mà vì chánh pháp cổ trụ thế gian, vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhất định không phải vì bản thân. Ta có thể nhận biết được, đây chính là đại quyến thuộc. Đại quyến thuộc là đối tượng mà Bồ Tát hóa độ. Họ tôn kính bạn, họ yêu thương bạn, bạn nói họ mới lắng nghe. Cũng như vậy, đối với một người mà họ không tôn trọng, không tôn kính, nói ra họ sẽ không nghe, không có tác dụng. Cho nên điều kiện đầu tiên để tu học, pháp thế xuất thế gian đều là thân cận thiện tri thức. Thiện tri thức liên quan đến sự thành bại trong việc tu học một đời của ta. Ai là thiện tri thức? Trong đây có một định nghĩa. Người mà trong lòng bạn tôn kính nhất, đó là chân thiện tri thức của bạn. Vì sao vậy? Vì họ nói bất cứ câu nào, bạn cũng nghe theo, bạn sẽ y giáo phụng hành. Người này chính là thiện tri thức của bạn. Bạn học theo họ, nhất định thành tựu. Nếu đối với một người bạn không có 10 phân thành ý, người này không phải thiện tri thức của bạn. Phật đến cũng không được, bạn không coi trọng họ. Việc này trong truyện ký của cổ đức chúng ta thấy rất nhiều. Cổ nhân đi tham học, gặp một vị đại đức. Chúng ta thấy trong ghi chép, vị đại đức này nói với họ: duyên của anh không ở chỗ tôi, anh đến chỗ kia tham vấn người nọ, duyên của anh ở bên đó. Quả nhiên không sai, họ qua bên đó rồi, ở được mấy năm là khai ngộ. Người chỉ dẫn này chẳng lẽ không có năng lực? Văn tự của Trung Quốc ghi chép đơn giản, làm gì có chuyện tiếp kiến một người mà chỉ nói có mấy câu như vậy. Như chúng ta ngày nay khi tiếp khách, nhất định phải hỏi họ tên, xưng hô như thế nào, anh là người ở đâu, anh từ đâu đến. Thường thì một lần nói chuyện, nói đến cuối cùng sẽ biết được anh trải qua những gì, học lực đến đâu, yêu thích điều gì. Trong số học giả đại đức hiện nay, anh sủng bái nhất, tôn kính nhất là những người nào? Sau đó họ sẽ giới thiệu cho anh, người anh tôn kính nhất là thiện tri thức của anh. Anh học tập với họ sẽ có thành tựu. Anh tôn kính tôi, nhưng không tôn kính bằng vị kia, cho nên nói duyên của anh không ở chỗ tôi. Anh học với tôi ở đây
chỉ học được chút ngoài da, học được chút thường thức, anh không khai ngộ. Anh qua bên đó, anh sẽ khai ngộ, sẽ chứng quả. Chẳng phải có thần thông, mà phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Có rất nhiều người học vấn, đức hạnh, năng lực đều cao hơn nhiều so với tôi. Chẳng phải không có, có. Nhục nhãn phàm phu chúng ta không nhận ra, đối với họ không có tâm cung kính. Dù gặp rồi học với họ cũng không thể thành tựu. Đạo lý chính là đây. Cho nên thiện tri thức thật sự là người chúng ta tôn kính nhất, ngưỡng mộ nhất. Đây là thiện tri thức thật sự của ta. Từ đó cho thấy tiêu chuẩn thiện tri thức của mỗi người không giống nhau. Người tôi tôn kính nhất chưa chắc là anh tôn kính. Người anh tôn kính nhất nhưng tôi không tôn kính. Chính vì thế Phật Bồ Tát đã thể hiện rất nhiều thiện tri thức để cho người căn tánh không giống nhau đến thân cận. Tông phái trong Phật giáo được hình thành như thế. Tổ sư đại đức trong mỗi tông phái đều là Phật Bồ Tát thị hiện. Có người bộc lộ thân phận, có người không bộc lộ thân phận. Người không bộc lộ thân phận rất nhiều, người bộc lộ thân phận rất ít. Chẳng những thị hiện là người xuất gia, thị hiện làm người tại gia cũng không ít. Đây chính là chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Nhất là khi chúng sanh gặp phải những khổ nạn lớn, Phật Bồ Tát đặc biệt thương tưởng khu vực này, đặc biệt thị hiện rất nhiều. Từ đây chúng ta lãnh hội được, ngày nay không riêng Phật giáo, các tôn giáo khác sao không có chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ thị hiện chứ? Thực tế mà nói, do vì các tôn giáo khác ta ít tiếp xúc, thậm chí là không tiếp xúc. Thật sự tiếp xúc, nghe họ giảng đạo, sẽ thấy không khác gì Phật nói. Như vậy mới lãnh hội được Phật Bồ Tát tùy loại hiện thân, ứng cơ thuyết pháp. Tiếp xúc nhiều, tâm lượng của ta mở ra, vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta cũng bị tan chảy. Như chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ vậy, như thiện tài, người thật sự học, phàm phu chỉ có một mình ta. Ngoài bản thân của mình ra, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều là chư Phật Bồ Tát quá thân. Cho nên khi nào quý vị thấy tất cả người sự vật đều là chư Phật Như Lai, chúc mừng quý vị, quý vị thành Phật rồi. Nhìn thấy tất cả người sự vật đều là Bồ Tát, quý vị thành Bồ Tát. Phàm phu thấy chư Phật Bồ Tát đều là phàm phu. Đạo lý này trong giáo lý nhà Phật nói rất nhiều. Chúng ta quan sát tỉ mỉ, tư duy kỹ càng, Đại sư Ngẫu Ích trong Linh Phong Tông Luận đoạn khai thị cho phương trượng Đàm Sanh, trước đây tôi có trích lục đoạn văn này, in ra mười mấy vạn tờ đem tặng cho mọi người. Lời Ngài nói không nhiều, quan trọng nhất là nói với chúng ta cảnh duyên không tốt xấu. Tốt xấu do tâm khởi. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Ở đây muốn nói rằng hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh con người là bình đẳng. Không có thị phi thiện ác, là cảnh giới thanh tịnh bình đẳng. Thị phi thiện ác do tâm của chính chúng ta sanh khởi. Ta cho rằng cảnh giới này là thiện là ác, là thị là phi. Thị phi thiện ác không có tiêu chuẩn. Tôi cho là thiện, chưa chắc anh đã cho là thiện. Tôi nói điều này bất thiện, chưa chắc anh cho là bất thiện. Quý vị sẽ biết được tiêu chuẩn của mỗi người không giống nhau. Chẳng những tiêu chuẩn của mỗi người không giống nhau, mà tiêu chuẩn của bản thân mình cũng thường xuyên thay đổi. Hôm nay tôi thấy người này tốt, ngày mai tôi thấy người này không phải là người tốt. Tiêu chuẩn lập tức thay đổi. Người đó rốt cuộc là thiện hay ác? Không phải thiện, cũng không phải ác. Cho nên phải biết tất cả đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình gây nên. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, cảnh giới này gọi là nhất chân pháp giới. Chứng được nhất chân pháp giới, chúng ta có lìa xa thế giới này không? Không. Thế giới này chính là nhất chân pháp giới. Chỉ cần ta lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, cảnh giới trước mắt chính là nhất chân pháp giới Như Lai thần chứng. Đạo lý này rất thâm sâu. Đức Thế Tôn suốt 49 năm tha thiết nhọc lòng nói với chúng ta, chính là nói về chân tướng sự thật này. Chúng ta hoàn toàn thông đạt hiểu rõ rồi, khế nhập rồi, như vậy mới viên mãn hoàn nguyện Phật thuyết pháp độ sanh. Ta mới thật sự là đệ tử của Như Lai. Những lời này nói ra rất dễ, đúng là một câu nói ra hết, nhưng thực hành lại rất khó. Khó chỗ nào? Tập khí vọng tưởng của chúng ta quá nặng. Khởi tâm động niệm tự mình không làm chủ được, trong tất cả cảnh giới vẫn khởi tâm động niệm, vẫn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nói cách khác, vẫn phải chịu luân hồi lục đạo. Từ điểm này, chúng ta mới thực sự cảm ơn Phật A-di-đà, Đại Từ, Đại Bi, cho chúng ta một con đường sống. Con đường sống này gọi là đới nghiệp vãng sanh. Quý vị nên biết, vô lượng vô biên pháp môn mà Đức Phật nói, đều phải đoạn nghiệp mới có thể chứng quả. Thông thường nói là tiêu nghiệp. Nhất định đoạn phiền não mới chứng quả. Đoạn kiến tư phiền não, chứng được quả A-la-hán. Đoạn trần sa phiền não, chứng được quả vị Bồ-Tát. Đoạn vô minh phiền não, chứng được quả vô thượng bồ đề. Chúng ta gọi là quả Phật. Không nghe nói, không đoạn phiền não mà thành tựu. Ngàn kinh vạn luận cũng không có cách nói này. Độc nhất có pháp môn tịnh độ, không cần đoạn phiền não, chúng ta mới được cứu. Tuy không cần đoạn phiền não, điều kiện tất yếu là phải phục phiền não. Phiền não của ta chưa đoạn, không sai. Phiền não không thể khởi hiện hành. Như vậy dễ dàng hơn đoạn phiền não rất nhiều. Đoạn phiền não, nói thật lòng, trong đời này ta cố gắng hơn nữa, chắc chắn cũng không làm được. Nhưng phục phiền não, bản thân nghiêm chỉnh nỗ lực, nhất định có thể làm được. Phương pháp đơn giản nhất trong đây là trì danh niệm Phật. Ở đây chúng tôi đặc biệt nói cho mọi người biết, trong phương pháp niệm Phật, trì danh là cao minh nhất. Đơn giản nhất, dễ dàng nhất, cao minh nhất, cứu cánh nhất. Sao biết được? Quý vị xem kinh Thập Lục Quán sẽ biết được. Trong kinh Thập Lục Quán, phương pháp niệm Phật xếp vị trí thứ mấy? Quý vị đọc qua bộ kinh này đều biết, nó được xếp thứ 16. Xếp thứ 16 là gì? Là màn sau cùng của vở kịch. Phật thuyết pháp cũng có chỗ tương thông với nhân tình thế gian. Pháp cao minh nhất, pháp hay nhất đặt ở sau cùng. Quý vị xem chương 25, Diên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm. Quý vị biết Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Diên Thông là số 1, xếp sau cùng. Kinh Thập Lục Quán trì danh niệm Phật xếp sau cùng, cùng một ý nghĩa. Cho nên quán tưởng, quán tượng, thật tướng đều không bằng trì danh niệm Phật. Nhiều người không hiểu rõ chân tướng sự thật này, xem thường trì danh niệm Phật. Cho nên họ niệm Phật công phu không đắc lực. Then chốt nằm ở chỗ tâm thái. Nếu biết được trì danh niệm Phật là viên mãn nhất, cứu cánh nhất trong tất cả phương pháp niệm Phật, họ sẽ khởi tâm tôn trọng, công phu sẽ dễ dàng đắc lực. Phật thuyết pháp xếp thứ tự trước sau, trong đó đều có tâm nghĩa. Vì sao không đem phương pháp đơn giản dễ dàng này xếp ở vị trí đầu tiên mà lại xếp cuối cùng? Những chỗ này chúng ta đọc kinh, nhất là trong tương lai diễn thuyết cho mọi người, không thể không lưu ý, không được sơ suất. Phật có mật nghĩa, có ý nghĩa rất thâm sâu bên trong. Chúng ta nhất định phải hiểu. Đối với pháp môn này, ta mới khởi tâm ân trọng, mới có thể sanh khởi tâm tưởng pháp khó gặp được này. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, cư sĩ Bành Tế Thành nói: hy hữu khó gặp trong vô lượng kiếp. Ngày nay ta gặp được rồi, gặp được mà không nhận biết, bỏ qua cơ hội thật đáng tiếc biết bao. Trên thế gian này có rất nhiều người tu hành muốn cầu pháp môn này mà không có duyên, không gặp được. Sự việc này Đức Thế Tôn nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Bao gồm rất nhiều tôn giáo, người tín ngưỡng tôn giáo, có ai không cầu giải thoát? Có ai không cầu liễu sanh tử? Những tôn giáo khác tuy không nói đến Niết Bàn, họ nói vĩnh sanh. Nói cho quý vị biết, ý nghĩa của từ vĩnh sanh chính là Niết Bàn. Trong nhà Phật gọi là Đại Niết Bàn, tôn giáo khác gọi là vĩnh sanh, cùng một ý nghĩa. Thật sự muốn đạt đến Niết Bàn, vĩnh sanh, phương pháp vi diệu nhất không gì bằng trì danh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Ở nơi đây mấy năm nay, chúng tôi hoằng pháp ở khắp nơi trên thế giới, có một hiện tượng bất tư nghị. Đó chính là Hoàng Dương Kinh Vô Lượng Thọ, pháp duyên vô cùng thù thắng. Tôi giảng kinh ở các nơi, giảng những kinh điển khác, thính chúng đến nghe đều không đông bằng giảng kinh Vô Lượng Thọ. Tôi ở trong giảng đường của cư sĩ Lâm, giảng qua kinh Hoa Nghiêm, quý vị đều thấy rồi. Thính chúng đại khái chỉ ngồi chiếm nửa giảng đường, nhưng giảng kinh Vô Lượng Thọ, tính chúng ngồi kính giảng được, tầng 4 bên dưới cũng ngồi kính. Ngoài kia, chỗ Quan Âm bốn mặt lộ thiên, chỗ đó người ngồi cũng rất đông. Nhân số có hơn 1.500 người. Nhưng giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng những kinh điển khác, nhân số chỉ khoảng 800 người. Mỗi nơi giảng kinh trên thế giới đều có hiện tượng này. Đây không phải là pháp duyên của bản thân chúng tôi, là pháp duyên của Phật A Di Đà, pháp duyên của kinh Vô Lượng Thọ có đại quyến thuộc. Cho nên khi giảng bộ kinh này, pháp duyên đặc biệt thù thắng, thính chúng đặc biệt rất đông. Đây là một thể nghiệm mấy mươi năm giảng kinh của chúng tôi. Đây là Phật lực gia trì, nhất là pháp môn này được mười phương tất cả chư Phật gia trì. Vì tất cả chư Phật đều giảng bộ kinh này, đều hoằng dương pháp môn này, cho nên pháp duyên đặc biệt thù thắng. Nhất là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, trong tương lai tự bản thân quý vị cũng có thể thể nghiệm một chút. Thôi, hôm nay hết giờ rồi, chúng tôi giảng đến đây.